Nghe thế, bé côn mặt buồn rười rượi, tỏ vẻ hối hận về việc làm sai trong những ngày cha đi thi hội. Anh cử sắc lấy trong khăn gói ra các món quà mua về. Anh bưng hai tay cái đĩa bạt xếp những lạng cao ban long, cao lộc, đưa tới phía giường biếu mẹ. Anh tặng em gái vợ, cô An, một bộ dây xà tích bạc. Món quà cho vợ là cái nón Huế, một cặp con thoi bằng sừng. Anh còn đưa cho vợ một số quà để biếu bà con bên nội, bên ngoại và hàng xóm. Trao quà cho người lớn xong, anh cử sắc mới phát quà cho các con, mỗi đứa một cái vòng bạc có vuốt hổ. Riêng Côn, anh thưởng cho một bộ đèn kéo quân bằng giấy bóng màu. Anh nghiêm khắc với những khuyết điểm, nhưng khích lệ tính ham học của Côn. Con tuy có nhiều thiếu sót, chưa ngoan bằng chị Thanh, anh Khiêm, nhưng con học chăm được thầy khen, con lại nhỏ nhất nhà, nên cha thưởng cho cái đèn kéo quân này. Bé Côn nở nụ cười tươi, hai mắt ngời sáng, sung sướng đón nhận quà trên tay cha, rồi chạy sang với bà ngoại. Nghe tin anh cử sắc vào kinh đô thi hội đã về không, bạn bè danh nho khoa cử ở khắp hàng huyện lần lượt đến với anh. Tuy mới lên 5 tuổi, bé Côn rất ham nghe cha mình bình văn bàn thời cuộc với bạn. Côn không đi theo anh Khiêm cùng các bạn nhỏ trong làng chùa ra núi chung săn chim cun cút, chim cuốc và chia phe đánh trận giả, hoặc trồng kiệu rước thần, rước trạng nguyên vinh quy bái tổ. Côn bịn rịn bên cha suốt cả ngày. Có lúc khách của cha đến đông chật chỗ ngồi, Côn vào buồng ngồi bên khung cửi với mẹ, nhưng tai vẫn lắng nghe chuyện văn chương thi cử ở nhà ngoài. Anh cử sắc đã tường thuật với bạn về chương trình nội dung đề thi hội. Nhà vua ra chiếu, hội thí chia 3 kỳ. Kỳ thứ nhất thi môn kinh nghĩa. Kỳ thứ hai thi môn thơ phú chiếu biểu. Nghĩa là văn giải thích về những câu hỏi trong sách kinh điển. Chiếu là lời vua hiệu triệu, ban bố lệnh cho thần dân. Biểu là bài văn của thần dân dâng lên vua để chúc mừng hay tạ ơn bày tỏ điều gì. Văn sách là bài trả lời những câu hỏi nêu ra trong bài thi. Kỳ thứ ba sẽ thi môn văn sách. Nguyễn Sinh Sắc bị đánh hỏng là do bài văn sách của anh đã lồng ý phê phán việc để mất nước ta cho Tây. Anh còn nhận xét về thái độ của các quan trong triều đình Huế đã cam bề thần phục người Tây và đang đua nhau học tiếng Tây cốt để được Tây trọng dụng. Trong những ngày ở kinh đô, Nguyễn Sinh Sắc được một lần nhìn thấy vua Thành Thái ngự thuyền rồng chơi sông Hương. Vua đội khăn vàng, mặc áo gấm, ngực đeo kim khánh nổi bốn chữ Đại Nam Thành Thái. Nhưng vẻ mặt của vua lại ủ rột, mắt nhìn xa buồn, thăm thẳm. Bé Côn ngồi cạnh mẹ, nghe cha tả về thần sắc của vua khác cái hình ảnh ông vua do bà ngoại kể, hỏi. Con nghe bà kể chuyện cổ tích thì ông vua đi đâu có hào quang tỏa sáng, có mây gấm trên trời che cho vua. Ai nhìn mặt vua liền bị mù mắt ngay. Sao cha lại nhủ là vua Thành Thái mặt ủ rột, mắt buồn hả mẹ? Mẹ làm sao biết được cái điều đó? Con hỏi cha lúc khách về hết. Cha mới có thể biết nổi cái việc con hỏi mẹ. Một hôm người em trai của bà Hà Thị Hy đến chơi với vợ chồng anh cử sắc, thông cảm với cảnh nhà của bà Đồ và của cháu, ông bàn với anh sắc. Cậu không thể ngờ có một ngày cháu lại là ông cử nhân, là quan cử đấy. Từ một đứa bé mồ côi cha mẹ, chăn trâu cắt cỏ, nhờ phúc ấm của ông bà Đồ mà cháu được như ngày nay. Cha mẹ cháu dưới suối vàng hẳn là mát dạ lắm đây. Nay cậu ngẫm thấy, bà Đồ tuổi già sức yếu, vợ cháu thì một nách ba con nhỏ. Dì An rồi thì cũng sẽ về làm dâu người ta, cho nên cháu cần phải sớm ra làm quan để gia đình được ấm thân, họ hàng mát mặt cháu ạ. Cậu ơi! Giọng anh sắc trùng xuống. Cháu đi học không phải để ra làm quan. Nước mất rồi, từ thứ dân tới quân thần đều là một bầy nô lệ. Cậu cũng có biết nghĩ về cái điều đó. Những người có lòng nhân từ đỗ đạt cao thì cần phải ra gánh vác việc quan để che chở cho dân, thực hiện cái đạo công bằng ở cái thời buổi này. Anh sắc lắc đầu. Làm gì có công bằng ở trên đời này hả cậu? Anh dằn từng tiếng. Công bằng viễn lộ hà xứ thị. Sự công bằng là con đường xa không biết ở cái xứ nào cả. Lòng tham của con người là vô đáy. Cho nên, đã làm quan là có quyền thì lòng tham càng ghê gớm. Con đường trước mắt cháu là cháu còn phải học thêm nữa và cháu còn sẽ tiếp tục thi lại đại khoa. thi là để biết cái vốn học vấn của mình, chứ không phải vì cái hàm vị ông nghè làm quan to. Mục đích của cháu là cốt có nhiều chữ để rồi dạy cho con cháu biết rộng về nghề thuốc mà giữ nhà, chữa bệnh, cứu người. Cháu không làm được cái công việc thượng y y quốc, thì cháu làm cái phần việc trung y y dân, cậu ạ. Thượng y y quốc đại ý là chữa bệnh được cho nước, là thầy thuốc bậc cao. Trung y y dân là chữa được bệnh cho dân, là thầy thuốc bậc trung. Lúc đó bé Côn đang nằm võng với bà ngoại, nghe cha nói với ông trẻ là sẽ đưa vợ con vào kinh đô ở để học thêm. Côn liền hỏi bà. Bà ơi, cha cháu vô kinh đô thi hội, rồi lại trở vô để học. Chắc đó là một làng đẹp lắm, bà hề. Kinh đô là kẻ chợ lớn nhất, và đó là nơi vua ở, chứ không phải là làng đâu, cháu ạ. Ồ, kinh đô là nơi vua ở. Vậy thì cháu vô đó với cha cháu để coi mặt vua có khác chi không? Ấy chết, cháu chớ nói vậy, phải tội đấy. Vua là con trời, thay trời chăn dân. Ai nhìn vào mặt vua mà không được vua ưng bụng thì sẽ bị mù mắt đó, cháu ạ. Vậy ra vua là do trời sinh ra, chứ không có mẹ. Vua sinh ra vua sao hả ba? Trời chỉ đầu thai xuống trần thế, rồi mẹ vua mới đẻ ra vua. Mà bà cũng chỉ biết có vậy thôi. Kệ, cho mù mắt cháu cũng cứ nhìn vua cho bằng được. Mù mắt chứ có mù tim mô mà sợ. Ai dạy mày nói gở vậy không? Dạ, ông Sầm nói, tao mù mắt không đáng sợ bằng kẻ mắt sáng mà tim mù, bà. Thôi nhé, cháu chớ nói kiểu quái gở ấy nhé. Một đêm thu, gió chướng thổi dài hun hút tràn qua mái nhà. Tiếng gió hú xa trên đỉnh núi Trung, ngọn đèn ở giữa nhà ngợp gió run rẩy. Anh Cử Sắc, anh Cử Quý, anh Nho San ngồi quanh ngọn đèn, trên tấm chiếu cặp đều trải kín mặt cái sập cụ. Chiếc điếu ống khảm xà cừ, vòi trúc cong vòng đặt cạnh bộ trà Huế mà anh Sắc vừa mua trong chuyến đi thi hội về. Bên chân sập cụ là cái lò than hồng, siêu nước sôi trên bếp lò thở phì phì. Chè ướp sen được chuyên ra chén tỏa hương ngọt dịu. Đỉnh trầm vẫn lặng lẽ nhà dòng khói mảnh thơm trước ba tâm hồn đang trăn trở. Cả nhà đã ngủ yên giấc, chỉ có chị Cử Sắc vẫn còn ngồi dệt vải ở gian buồng đằng tây. Vầng trăng nghiêng soi trên khóm chuối ngoài cửa sổ. Côn nằm trên cái chõng tre cạnh khung cửa của mẹ. Ánh trăng như tấm vóc vàng phủ quanh giấc ngủ của Côn. Tiếng anh Nho San trầm trầm. Từ dạo anh Cử Sắc vào kinh hội thí đến giờ, nghĩa quân liên tiếp bị thất bại. Nghĩa quân đã phải rút lên tận dãy núi Vũ Quang. Và nghe đâu cụ Đình, ngài đang lâm bệnh nặng từ sau cái chết của Cao Thắng. Ba người cùng thở dài, đầu hơi cúi xuống bên đỉnh trầm tuôn khói vật vờ. Anh Cử Quý giọng tin tưởng. Mới rồi đây nghĩa quân đánh một trận lớn ngang dãy núi Trường Vật, giết tại trận được tên quan Tây chỉ huy. Nhưng Hoàng Cao Hải không dụ được quan Nghè Phan, đã dùng hạ sách khủng bố các gia đình của nghĩa quân và đàn áp dân Hà Tĩnh thật là khốc liệt. Hoàng Cao Hải lại còn xúi triều đình triệu tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn về kinh vì nghi ông có cảm tình với cụ. Anh Cử Sắc kể, ở trong kinh đô, nhiều người chửi công khai việc làm bất nghĩa của Hoàng Cao Hải. Còn cái chuyện tên Cao Ngọc Lễ bán thầy hại nước đã được lưu bia miệng, vô địa khả dung Cao Ngọc Lễ, thiên kim nan thục Tống Duy Tân. Không đất để dung Cao Ngọc Lễ, ngàn vàng khó chuộc Tống Duy Tân. Được lắm, câu đối nghe được lắm. Nho San và Cử Quý gật gù mỉm cười. Nho San như muốn thông báo thêm tình hình với Cử Sắc. Nghĩa quân miền Trung và ở các nơi đang bị rã đám dần, nhưng ngoài Bắc nghĩa quân Đề Thám còn đứng vững ở Yên Thế. Rất đáng lo là triều đình Mãn Thanh đã bắt tay với bọn Pháp rồi đấy. Chính quân nhà Thanh đã bắt quan thân thần Tôn Thất Thuyết đem đi an trí ở xa vùng biên giới Việt Tàu và không giúp vũ khí cho các nghĩa quân của ta nữa. Anh Cử Sắc phân trần. Quốc vận lạc vong nan hiệu lý. Việc nước đang suy thì khó mà xoay sở. Cho nên tôi đã tính việc học thêm ở Quốc Tử Giám để rồi lại thi hội khoa Mậu Tuất 1898. Nhưng, anh Cử Quý hỏi, loại học trò nghèo như cánh mình thì làm sao vô nổi cái trường của hoàng gia quý tộc đó? tôi đã được ông Hồ Sĩ Tạo gửi gắm cho quan thượng cao, nhận là người thân thích rồi. Trường Quốc Tử Giám đã nhận tôi vào và coi như một ấm sinh vậy. Vậy thì, Nho San nói, tốt rồi, anh cứ vô kinh đô học, tôi cũng tiếp tục ôn luyện để rồi dự thi hương nữa. Còn anh Quý thì, tôi vẫn cứ cái công việc, anh cử Quý đỡ lời anh Nho San, đít trẻ roi thầy, chờ thời thế vậy. Ba người trò chuyện cho tới lúc trăng lặn. Chị Cử Sắc cũng đã ghé lưng xuống chõng ôm bé Côn vào lòng. Sương sớm ám mái nhà, tiếng chim cu gáy trên khóm tre làng xa vang vẳng, nắng trải vàng rộn đồng quê. Bóng nắng núng nắng trước ngõ, trên sân Khiêm và Côn chạy ra chạy vào tíu ta tíu tít với mấy thứ đồ chơi quen thuộc mà hai anh em sắp phải xa chúng. Trong nhà, hai mâm cơm đã dọn sẵn, không ai muốn ăn trước cái cảnh người đi xa, người ở lại. Hai mâm cơm được đậy hai cái lồng bàn sơn son. Bà Đồ tay luính quính điểm lại từng thứ đồ đạc trong hai cái thúng của con gái sắp đi theo chồng vào kinh. Bà nhìn chăn nhìn chở bó dép mo cau do bà làm cho con và cháu để mang đi đường. Nước mắt ướt mềm gò má nhăn nheo, nhưng bà vẫn giữ vẻ thản nhiên trước con và cháu. Chị Cử Sắc ngồi ở trong buồng với em gái và con gái. Chị dặn cô An lo toan những công việc nhà trong khi chị đi vắng và thay chị làm mẹ dạy dỗ cháu Thanh. Chị lại dặn con gái ở nhà thay mẹ chăm sóc bà ngoại lúc trái gió trở trời. Bóng nắng đã trải lên sân. Bà con làng xóm và bạn hát phường vải lần lượt đến tiễn đưa gia đình quan cử vào kinh. Vợ chồng anh Thuyết, anh Cử Quý, anh Nho San đều đã có mặt. Bé Côn chợt nhận ra đã đến giờ mình và anh cùng cha mẹ đi xa nhà. Côn chạy từ ngoài hè nhà xà vào lòng bà. Khiêm cũng chạy theo em ôm choàng lấy cổ bà. Bà Đồ ôm choàng lấy cháu, môi mím chặt không để bật lên tiếng khóc. Phải một lúc nghẹn ứ cổ, bà mới nói trôi được mấy tiếng. Các cháu đi đường xa, bà lo lắm. Bà ở nhà sẽ khấn tổ tiên phù hộ cho các cháu, cho cha mẹ các cháu được chân cứng đá mềm. Bé Khiêm lắc lắc cổ bà. Bà lại khóc rồi kìa. Côn ngước mắt nhìn bà, lau nước mắt trên má bà. Nhưng hai mắt Côn lại tràn lệ. Bà phải lấy chéo áo lau khô cho cháu. Một không khí rộn rịp giữa kẻ ở với người đi. Chị Cử Sắc xỏ chân vào dép mo cau đặt gánh lên vai. Bé Thanh vẫn bịn rịn bên chân mẹ. Cô An, các cô bạn gái xúm xít quanh chị Sắc. Bé Khiêm đã chạy ra ngõ trước. Bé Côn cầm tay bà ngoại đi sau mẹ. Anh Cử Sắc mang tay nải vài tây điều, ô gọng đồng mắc ngang khuỷu tay, chân đi dép da bò mỏng. Anh bước từng bước chậm rãi giữa đám bạn danh nho và anh em bên làng sen sang tiễn. Lúc đi ngang qua bờ dậu, anh Cử Sắc lưu luyến nhìn những bông cúc mới nở. Anh Cử Quý mỉm cười ứng khẩu. Hoa cúc vàng vườn sớm. Anh Nho San tiếp. Dậu tre xanh gió thu. Anh Cử Sắc giọng bùi ngùi. Đường vào kinh muôn dặm, giấc hương quan hằng mơ. Ngoài cổng làng, ông Sầm cất lên những tiếng đàn bầu réo rắt với lời ca thảm thiết. Trách ông trời chuyển vận ra sao, thiệt công bao kẻ anh hào ra tay. Nước Nam ta sao lại có Tây, thần dân quyết đánh, vua dày không nghe. Khăng khăng chịu khuất một bề, muôn dân kẻ chợ nhà quê than thầm. Nước Nam làm cho nước Tây ăn. Lúc đám người tiễn gia đình anh Sắc đi tới cổng làng, ông Sầm vẻ mặt âu sầu, nói. Kẻ mù lòa này thường được cụ Đồ ban lộc và được người trong gia đình quan cử Sắc dành cho những miếng ngọt miếng bùi. Nay quan cử đưa cả gia đình vô kinh, tôi xin ca một lối để tỏ bày cái nghĩa nước tình làng ạ. Mọi người dừng quanh ông Sầm, Khiêm và Côn đứng sát ngay phía cần đàn chăm chú nghe. Chòm xóm náu lặng mà nghe. Tôi xin ca một bài về Đức Ông, bao giờ đầu nhọn như trông, xương đeo trước ngực, Đức Ông sẽ về. Ông về non nước cùng về, dân Nam hết ách nặng nề, ngựa trâu. Anh Nho San nhìn mặt các bạn bè, vẻ trầm tư, nghĩ ngợi về bài ca của ông Sầm. Anh Cử Quý gật đầu nói nhỏ nhẹ, đầu nhọn như trông. Vậy là cái nón thúng sẽ mất. Cái nón chóp, nón bài thơ sẽ thịnh hành. Xương đeo trước ngực. cái khuy áo này. Anh sờ lên khuy áo tết bằng vải, cũng sẽ thay bằng xương, bằng ngà. Còn ông? Ông sẽ về là ai? Nho San cử sắc, cử quý, nhìn nhau rồi im lặng bước đi. Bé Khiêm, bé Côn thì chỉ thấy thú vị về ngón tay đàn của ông Sẩm như biến hóa trên sợi dây đồng, trên cái cần tre mà tạo ra một chuỗi âm thanh trong như ngọc rót vào tai, sao xuyến lòng người. Đoàn người tiễn đưa gia đình cử sắc đi xa dần. Chị cử sắc là người cuối cùng chào ông Sẩm và chị đặt vào bàn tay ông 10 đồng tiền hiệu Thành Thái. Tiếng đàn bầu của ông Sẩm vẫn văng vẳng theo ra phía đường quan, lan rộng trên cánh đồng nắng rát vàng lúc mùa thu. Tới con đường quan, anh cử sắc dừng lại đứng trước bà Đồ. Trời khá trưa rồi, chúng con xin mời mẹ về kẻo mệt đó. Vợ chồng con và hai cháu luôn luôn cầu mong mẹ ở nhà mọi sự được bình yên. Dì An, cháu Thanh sẽ thay vợ chồng con sớm hôm chăm sóc mẹ. Chừng nào con học đỗ đạt, chúng con lại sẽ trở về làm ấm tuổi già của mẹ. Bà Đồ sụt sùi, tay xoa đầu hai cháu Khiêm và Côn. Các con đi, đi cho chân cứng đá mềm nghe. Anh cử sắc chắp hai bàn tay lại, giơ lên vái. Xin cảm tạ bà con, chú, bác, o, dì, bầu bạn đã đi với gia đình tôi khá dài đường đất. Đến đây tôi xin cầu chúc mọi người ở lại an khang. Anh cử quý, Nho San, anh Thuyết đều chắp tay vái lại anh Sắc. Chị Sắc nước mắt vòng quanh bịn rịn với con gái, em gái và các bạn hát phường vải. Ai nấy giọt ngắn giọt dài, không muốn rời xa. Một cơn gió thổi cuốn theo những chiếc lá vàng, cát bụi chạy dài trên con đường nắng quánh. Bé Côn ôm chặt cổ cha, mặt vẫn ngoảnh lại phía sau gọi. Bà ơi, bà về nhá. Những cái nón dài khăn giơ lên vẫy vẫy theo và khuất dần sau rặng cây bên lối về làng chùa. Thành phố Vinh hiện ra trước mắt cậu bé Côn. Lần đầu tiên Côn thấy có nhiều con đường tỏa ra như bàn cờ và nhà cửa ở san sát dọc theo đường dài tăm tắp. Côn càng ngơ ngác trước những dòng người đi chân đất, quần áo rách rưới, lại có cả những kẻ ngồi trên xe cho người khác kéo. Côn níu chặt bàn tay cha, bước chậm chậm trên hè phố. Đôi dép mo cau ôm chặt dính vào hai bàn chân Côn, thon thon như hai chiếc lá non. Côn chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trên đường phố, quên cả đói bụng mỏi chân. Chị Sắc nhìn con hỏi. Con đã đói bụng chưa? Mẹ để sẵn khoai xéo cho hai anh em trong thúng kia. Không, con không thấy đói bụng, mẹ ạ. Một người gầy gò, đội nón gỗ, chân đất, vẫn xả cạp từ đầu gối xuống mắt cá chân, đang khom người về phía trước kéo chiếc xe gọng đồng mui trần. Trên xe, một người ngồi ngả hẳn về phía sau thành xe, bụng to vượt mặt, cái mũi to hình thuyền choán hết bộ mặt râu xồm xoàm, mắt mèo, miệng ngậm cái điếu như củ tỏi, khói xì ra đằng mũi. Côn siết chặt bàn tay cha, mắt chằm chằm nhìn theo cái xe kéo, chân bước sát gót chân cha hỏi. Cha ơi, răng cái ông to đùng bụng phệ lại nằm trên xe bắt ông gầy gò kéo đi hả cha? Ê con, nói nhỏ chứ, Tây, người Tây Dương đó. Nước Nam của ta đã mất cho người Tây Dương rồi. Bây giờ họ bắt người Nam mình làm việc gì đều phải e cổ ra mà làm đó con ạ. Lặng lẽ đi bên cha một lúc, Côn lại sửng sốt nhìn dãy thành cao hào sâu và trước cửa thành có lính gác, có cờ tam tài bay giữa nắng chói chang. Cha ơi, cái nhà kìa, cái nhà của ai mà có hào bao bọc, có tường xây cao dày, cổng lại có lính gác vậy cha? Còn có cả cờ.
Thưa các bạn, Hồ Chí Minh là một hình tượng lớn của văn học nghệ thuật, một chủ đề luôn được các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ phản ánh tái hiện dưới nhiều chiều kích khác nhau, nhiều phương diện khác nhau của nghệ thuật. Một trong những tác phẩm thành công nhất viết về người là tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Búp Sen Xanh đưa người đọc trở về thời niên thiếu của Bác Hồ, từ lúc oa oa cất tiếng khóc đầu tiên tại làng chùa quê ngoại, đến khi rời bến cảng nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước ở tuổi 20 đầy khát vọng. Một tuổi thơ hạnh phúc và cũng nhiều mất mát, một cá tính hồn nhiên trong trẻo và cũng đầy áp suy tư. Những câu hỏi về con người, về cuộc đời, về sự tồn vong của một đất nước, một dân tộc, lần lượt được đặt ra trong quá trình dần lớn lên, dần trưởng thành của Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành, theo bước chân anh từ Nghệ An đến Huế, qua Phan Thiết, tới Sài Gòn, xứ sở Nam Kỳ tự trị. Khát vọng cứu nước, cứu dân, khát vọng được làm một người dân tự do của một đất nước tự do, đã nung nấu qua những năm tháng ấy. Qua nhiều tác phẩm viết về Hồ Chí Minh, đặc biệt qua Búp Sen Xanh, nhà văn Sơn Tùng bộc lộ những suy tư của một người cầm bút, một người công dân trước đề tài lịch sử, nhân vật lịch sử. Ông viết, các bậc thiên tài không có sẵn, chính truyền thống gia đình, quê hương là khởi thủy tạo nên những tính cách đầu tiên của mỗi con người đi vào đời. Cái nhìn biện chứng giữa con người và truyền thống lịch sử đã giúp nhà văn không chỉ miêu tả thành công một tính cách sinh động, thủa hình thành nhân cách vĩ nhân, mà còn đưa người đọc trở về với những dấu ấn nóng bỏng của một giai đoạn, những phong tục tập quán, những nét văn hóa cao đẹp của một thời. Thấy cây và thấy cả rừng, thấy quả và thấy cả nhân, thấy nhân cách vĩ đại, nhưng cũng thấy cả những nét bình thường gần gũi của Bác Hồ. Qua cuốn tiểu thuyết, ta không chỉ thấy Nguyễn Tất Thành là kết tinh của một nền văn hóa, mà còn thấy rõ lớp người trước, lớp người sau và những khát vọng cuộn sóng của cả một dân tộc đang khao khát tìm ra con đường giải phóng cho chính mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Cơn giông mùa hạ dấy lên ở phía nam, mây đen từng khối ùn ùn như nấm từ dưới chân trời đùn lên. Thoáng chốc, các ngọn núi của dãy Răng Màn Kiên Nhẫn đã ngập chìm vào mây đen đục. Màng nắng cứ hẹp dần lại, cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chiêm đang lúc thu hoạch, loang lổ, màng sáng, màng tối, ô xanh, ô vàng. Nhìn về xa xa như một tấm da báo trải rộng hút tầm mắt. Từ trong khối mây đen dày đặc thỉnh thoảng quắc lên một roi chớp xanh lè, ngoằn ngoèo, rạch sáng vào da trời màu chì. Tiếp sau roi chớp là tiếng trời gầm lên. Bên gốc cây đa đầu làng chùa có mấy con bò đứng ngủ, mồm nhai uể oải, những cục bọt trắng xốp đọng hai bên mép. Những con ruồi bò bay nhớn nhác tránh né mỗi lần con bò quất mạnh cái đuôi vào hai bên hông. Một tốp người đi làm đồng về ngồi nghỉ chân bên gốc đa, đang gả ông Sầm hát cho nghe một bài mới. Ông Sầm ngước đôi mắt mù lòa về phía có tiếng sấm xa xa, hai cánh mũi phập phồng đón nhận mùi hoa sen từ đầm làng đưa tới. Ông nhíu đôi lông mày đen hỏi những người đang ngồi bên cạnh. Trời sôi bụng hay là tiếng súng của cụ Đình ở trên rừng lại kéo về nữa đó, hả ba con? Ông Đình chỉ nghĩa quân của Phan Đình Phùng, cụ Đỗ Đình Nguyên, thường người ta gọi là cụ Đình. Qua nhiều giọng cười giòn tan, ông Sầm gật gật đầu nghe, vẻ đắc ý với câu nói đáp lại lời ông hỏi. Tiếng sấm của cơn giông chiều đó, ông à, trời dạo này loạn giông, chớ có giọt mưa nào đâu. Còn cái công việc bình tây của các quan nghè quan cử thì vận nước Nam mình hỏng mất rồi. Vua Hàm Nghi đã bại trận, Tây Dương đầy vua đi biệt xứ. Có còn chi nữa mà mong với đợi hả ông? Tây Dương chỉ thực dân Pháp. Một cụ già tay vót hom giỏ từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện. Bỗng cụ cắm lưỡi mát xuống đất, tựa hai bàn tay lên cán, mắt chớp chớp rồi nói. Răng lại nhủ là có còn chi nữa mà mong với đợi. Nước có lúc suy lúc thịnh, nhưng có khi mô hết được những bậc hiền tài lo việc giữ nước, việc cứu nước. Cây cổ thụ ni bị gãy, rồi sẽ có cây khác mọc lên chứ. Rừng không bao giờ hết cây, dân không khi mô hết người tài cao trí lớn mô. Mọi người nhìn cụ già vẻ hợp ý. Ông ơi! Bỗng một cô bé gái gọi to. Cháu biếu ông mấy cái gương sen luộc đây, ông ăn cho mát ruột ạ. Ông Sầm cầm trong tay những cái gương sen đã luộc chín nhũn như tàu biển ong, giọng cảm động hỏi. Cháu là con nhà ai mà thảo ăn dứa? Cô bé chỉ mỉm cười, mấy người ngồi cạnh ông già mù nói to. Là con gái anh Nho Sắc đó, ông à.
Sao nước đục